5. Kỳ thi tụ tài toàn và những băn khoăn tuổi 18. Những người bạn cũ của tối thi rớt tụ tài bảng đã phải rời trường, trôi dạt về những phương trời khác nhau, đi lĩnh với cấp bậc trung sĩ, tham gia các binh chủng không tác chiến với cấp bậc thấp nhất. Năm học mới lại đến, cùng những người bạn mới từ các trường khác chuyển đến, hoặc những người bạn từng cùng trường nhưng khác lớp. Tất cả học trò khối B được gom lại thành một lớp đề nhất, do đó tôi lại học cùng Duyễn. Chúng tôi rất vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng lẫn bồi hồi. Vì lớp tôi và cả khối đề nhất của trường năm nay quy tụ những học trò khá giỏi, nằm trong số 20% thi đầu tụ tài bảng trong mùa hè qua, nên sự cạnh tranh trong học tập hứa hẹn rất khốc liệt. Ai đã vào được lớp đề nhất đều có những ước mơ xa, không ai dài gì cày bừa thi thổ vất vả để rồi trắng tay. Vì vậy, mới đầu năm học mà mặt ai cũng căng thẳng và tỏ ra quyết tâm cao độ. Năm nay cũng là năm cuối của đời học trò. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, lòng tôi không khỏi xúc động. Lần thứ 7, dự lễ khai giảng ở trường Quốc học Huế, vẫn tiếng trống, vẫn những gương mặt thân quen, nhưng cảm xúc trong tôi khác nhiều lắm. Tôi đi trong sân trường, nhìn những bậc đàn em và cảm nhận rõ mình đã già đi, nỗi bỡ ngỡ hồi hộp của ngày đầu tiên đến trường vẫn in dấu đầm nét trong tôi. Từng mạng ký ức hiện về khiến tim tôi rung lên. Cảm giác mới mẻ ngày nào nay được thay thế bằng sự quen thuộc gắn bó với từng góc sân trường. Vậy là đã đến năm cuối rồi. Thời gian ơi, có thể quay lại được chăng? Lễ khai giảng năm nay tôi mặc chiếc áo đồng phục theo ba gạch mà ai thấy cũng phải ngưỡng mộ. Ba gạch ấy là phần thưởng cho những ngày tháng học tập miệt mài ở lớp đề nhì năm rồi. Năm học này, mẹ và tôi đã bớt khó khăn vì chị tôi đã lập gia đình với một sĩ quan trong quân đội miền Nam. Chị dành dùm được chút ít và mua cho tôi chiếc xe đạp. Thử mà, có năm mơ, tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình sở hữu. Từ đó, tôi tiết kiệm được nhiều thời gian đi về. Khoảng cách từ nhà đến trường không còn phải đo bằng những bước chân, mà thay bằng những vòng quay. Mỗi ngày, tôi có thể dành thời gian phụ giúp mẹ buổi sáng, rồi mới đến trường. Tan học, tôi có thể về nhà sớm hơn. Việc tắm rửa, ăn cơm và học bài cũng đều sớm hơn lúc trước. Tôi có thể đạp xe đến nhà Duyễn, có thể chở Duyễn đến trường khi xe Duyễn hư. Nói chung là có thể đạp xe đi bất cứ nơi nào tôi muốn. Tôi vui lắm. Ngày nào tôi cũng lau rửa chiếc xe đạp thân yêu thật sạch sẽ, nâng niu như bảo vật. Chị đi rồi, hai mẹ con tôi vẫn sống trong chiếc lều ọp ẹp, le lỏi ánh đèn dầu mỗi đêm. Có khác là chiếc lều ngày càng eo uột hơn bởi những nắng mưa lụt lụt. Nhà chỉ còn hai miệng ăn nhưng vẫn kham khổ lắm vì công việc của mẹ không có gì khá hơn, trong khi mẹ ngày càng nhiều tuổi, sức khỏe lúc rồi lúc sụt. Sáng nào mẹ cũng đến những gia đình giàu có để vay số tiền đủ mua một gánh rau rồi gánh đến những khu nhà giàu để bán. Chiều tối, mẹ gom số tiền ít ỏi bán được trong ngày, mang đi trả cả vốn lẫn lời cho những người cho vay lúc sáng. Đôi chân mẹ bị bào mòn từng ngày cùng gánh rau, rong ruổi qua mọi nẻo đường. Công việc vất vả vậy mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Bữa nào may mắn bán hết rau thì có cơm ngon, ngược lại thì chỉ đủ trả tiền lời. Có bữa trời bất ngờ đổ mưa, mẹ ráng lặn lội đi bán nhưng cuối cùng rau bị ngập úng hết, vừa phải lấy tiền chắc chiêu trả cho người ta, vừa bị sốt mấy ngày liền. Mẹ còn phải sống chung với chứng đau lưng dai dẳng nhiều năm. thương lắm. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác không thay đổi được gì, vì mẹ nghèo, không có chữ, không nghề, không có ruộng nương, chỉ có một tấm lòng thương con vô bờ. Khổ đến cùng cực cách mấy, mẹ vẫn quyết không để tôi gian dở học hành. Nếu không học tiếp, thì tôi vẫn còn những con đường khác để đi, vì đã đầu tụ tài bản rồi, như là học ngành sư phạm để kiểm sống và nuôi mẹ, để mẹ đỡ cực hơn. Tôi nói với mẹ suy nghĩ này và bị sạc ngay một trận. Mẹ bảo, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, không cơm thì ăn chảo, không rau thì nhìn, không việc gì phải nghỉ học. Nhìn vẻ mặt cương quyết của mẹ, tôi không dám nói thêm lời nào. Lý lẽ đỏ của mẹ xét ra cũng đúng, nhưng đứng trong vị trí của tôi, một đứa trẻ đã đến tuổi trưởng thành, biết suy nghĩ, có tương lai sáng lạng, lại là con trai, thì làm sao kềm lòng khi nhìn mẹ thức khuya dậy sớm, lao động cực nhọc mỗi ngày mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Mẹ bảo, mẹ đã chịu đựng khổ cực bao nhiêu năm nay, vậy nên chịu thêm bao nhiêu nữa cũng chẳng hề gì. Đừng nghĩ cho mẹ, mà hãy nghĩ cho tôi. Ngày nào mẹ cũng hát đi hát lại bài ca học hành, nên cuối cùng tôi quyết định tiếp tục đạp xe đến trường mỗi ngày. Dù sao thì cũng chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc năm học rồi, đến kỳ thi tụ tài toàn. Thi xong hẳn tỉnh tiếp. Khi tôi học lớp đệ nhất, tức là đã 17 tuổi, tôi đi học sớm một năm so với tuổi, cũng đã thể hiện mình là người trưởng thành, đã vượt qua kỳ thi quan trọng, có tính bước ngoặt là tụ tài bảng, tương lai đang rộng mở. Vì vậy, tôi có thể trở thành điểm nhắm của những gia đình có con gái ở miền quê muốn bắt rể. Trong số đó, có một người tôi không thể không mang ơn. Có một chú lo bánh mì ở quê đã ngẫm nghĩa bắt rể tôi cho cô con gái cưng xinh đẹp. Họ chỉ mới nói giỡn điều này với mẹ tôi. Mẹ kể lại cho tôi nghe cùng với ý đùa giỡn. Tôi nghe cho vui rồi, cho qua. Cạnh nhà quả nghèo nên tôi không muốn nghĩ đến những chuyện yếu đương hay xa hơn. Mẹ thường bán rau quả vào mùa hè, còn mùa đông thì chuyển sang bán bánh mì. Mỗi sáng, mẹ ghé lò bánh mì của gia đình ấy để mua bánh mì nóng, bỏ vào bao rồi mang trên vai, đi bán khắp nơi. Mẹ đi dọc xóm này tới xóm khác với câu rao quen thuộc. Ai mua bánh mì không? Bánh mì nóng hồi, vừa thổi vừa ăn. Mẹ đi và rao như vậy cho đến khi bao bánh mì không còn ổ nào nữa mới thôi. Lợi nhuận khi bán hết số bánh mì đủ để hai mẹ con sống qua ngày. Nhưng kể từ khi lấy bánh mì ở lò của gia đình này, ngày nào mẹ cũng có lời cao hơn so với khi lấy bánh ở những nơi khác, dù số lượng bánh lấy như nhau. Một hôm, mẹ kể tôi nghe chuyện khác là này. Tôi suy luận có lẽ do người đếm bánh mì đã đếm lộn hoặc cố ý đếm thêm vài ổ để giúp đỡ. Ngày hôm sau, mẹ bắt đầu theo dõi thật kỳ quá trình đếm bánh. Kết quả đúng ý như những gì tôi suy luận. Người ấy đã cố tình đếm thêm vài ổ. Và người ấy chính là cô con gái của gia đình có ý định bắt rể tôi. Suốt ngày, tôi chỉ biết hết cắm đầu vào sách vở, không thì nhào xuống ruộng nương kiếm ăn, rất ít khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Vậy nên tôi hết hồn khi biết điều này. Song tôi cũng thật sự xúc động khi cô ấy đã tìm cách giúp mẹ tôi, cũng là gián tiếp giúp tôi. Cô ấy thật dễ mến. Tôi nhớ lần nào đạp xe đi học ngang qua lò bánh mì, cô gái ấy cũng nhìn tôi cười bẹn lẹn. Tôi nhìn lại, song chẳng biết cô ấy làm thế là có ý gì và cũng chẳng quan tâm thêm. Tôi học hành thì được, chứ mấy chuyện nam nữ còn ngu ngơ lắm. Nghĩ vu vơ thì có, chứ cũng chưa bao giờ có cảm xúc gì mạnh liệt bởi bất cứ cô gái nào. Sau hôm biết về nghĩa cử của cô ấy, khi đạp xe ngang qua nhà cô, tôi vẫn thường bắt gặp ánh mắt thẹn thùng quen thuộc, nhưng tôi hơi ngượng ngùng nên không còn nhìn cô vu vơ như trước. Tôi bắt đầu theo dõi từng ánh mắt cử chỉ của cô và phát hiện ra những biểu hiện khác lạ, dường như chứa đựng tình cảm gì đó đặc biệt dành cho tôi. Tuy nhiên tôi vẫn giả vờ như không biết gì. Thật sự tôi không có mối quan tâm nào khác ngoài việc phải chăm chỉ học hành và cố gắng giúp đỡ mẹ. Đến tận giờ, sau bao dâu bề, tôi vẫn không biết thật sự tình cảm của cô gái ngày ấy ra sao. Không biết cô đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Dù sao, tôi muốn mượn trang sách này để nói lời cảm ơn người con gái miền quê chân chất tốt bụng ngày xưa đã giúp đỡ mẹ con tôi. Năm học ấy trôi qua nhanh như cả chớp mắt, vương lại nhiều nỗi niềm, ưu tư và cả những niềm vui nho nhỏ. Lại nghỉ hè, học trò đề nhì bắt đầu ôn thi tụ tài bản, còn học trò đề nhất chúng tôi bắt tay ôn luyện cho kỳ thi tụ tài toàn. Giống như năm ngoái, Lê Đào Duyển vẫn hàng ngày đến chỗ tôi cùng ôn bài, thỉnh thoảng có thêm những bạn khác như Nguyễn Khoa Hội, Tôn Thất Phát. Hai người bạn này đều là con nhà giàu có quyền thế. Khi tôi còn cuốc bộ đến trường, họ đã có xe máy chạy veo veo. Được cải, dù là công tử, nhưng tỉnh tình họ không khó ưa, thường xuyên học và chơi cùng tôi, nên chúng tôi khá thân thiết. Các bạn cùng lớp đều đồng ý rằng học chung rất có hiệu quả, vì khi có ai không hiểu gì thì chúng tôi cùng bàn luận, phân tích sôi nổi, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ. Ngôi nhà ọp ẹp nõng nực của tôi càng chật chội, khó thở hơn nên cả nhóm lại đến chùa và trường tiểu học gần nhà để ôn luyện. Ngày qua ngày, tôi và Duyển lao đầu vào đống bài tập với độ khó ngày càng cao. Hai đứa cầm cùi ôn bài hết sách này đến sách khác, nắm từng dàn đề bài, giải quyết từng vấn đề, không giảm sao lãng một phút giây vì biết rằng kỳ thi tụ tài toàn sẽ khó hơn tụ tài bảng rất nhiều và tương lai chúng tôi phụ thuộc cả vào kỳ thi này. Thỉnh thoảng, tôi tâm sự với Duyển về tương lai, về ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ người nghèo. Nhưng nhà nghèo quá, tôi lo cho mẹ còn chưa xong mà còn muốn lo cho người khác. Càng lớn, tôi càng ý thức đến chân tơ kẻ tóc từng nỗi vất vả của mẹ. Tôi đã trưởng thành và rất muốn kiếm tiền để chia sẻ với những nỗi lo của mẹ, cùng mẹ gánh vác gia đình và làm cho mẹ thật nhiều điều. Nhưng làm sao kiếm được tiền đây? Việc này rất khó, vì vào thời điểm đó, con đường duy nhất để khỏi đi lĩnh là đi học. Nhưng nếu đi lĩnh để có tiền giúp mẹ, thì làm sao đi học? Trong khi tôi không nỡ rời bỏ con đường học vẫn thênh thang, đang trải dài trước mắt. Những câu hỏi ấy bám riết tôi mỗi ngày để nội. Chỉ cần mở mắt thức dậy là tôi thấy chúng hiền ra trước mắt. Từ khi còn bé xíu, tôi đã thấy mẹ chắc chiêu từng đồng, cầm cùi làm lụng cực khổ, không có được một ngày sung sướng. Nay tôi đã 18 tuổi, cái tuổi đã có thể gánh vác gia đình, vậy mà chẳng đỡ đần được gì cho mẹ. Để cái cực vẫn bám lấy mẹ như ngày nào, chưa kể bây giờ mẹ chỉ còn mình tôi để cày nhờ, nướng tựa. Tiếng không được, lùi cũng chẳng đặng. Cảm giác bất lực đến cùng cực, tôi phải làm sao đây? Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về một Sài Gòn phồn hoa tráng lệ, đã linh cảm về những con đường sáng sủa hơn ở nơi ấy. Tôi mơ ước được vào Sài Gòn để học và thay đổi cuộc đời, để mẹ hết khổ cực khi tuổi già đã ngấp nghẽ. Tôi thậm chí còn ước mơ được ra ngoài quốc như bạn bè để tiếp thu những nguồn kiến thức, những nguồn năng lượng to lớn. Ước rất nhiều, nhưng tôi cũng tự biết rằng việc đi ngoại quốc là gần như vô vọng. Tôi học giỏi nhưng không xuất sắc đến độ được nhà nước cử đi du học nước ngoài. cũng không phải hàng con ông cháu cha hay có người nâng đỡ. Tôi phải tự bước đi trên đôi chân mình. Duyên rất thông cảm với những suy tư mơ ước của tôi, nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc lắng nghe. Dù gia đình khá giả, Duyên cũng hàng ngày phải đối diện với những mơ ước riêng, những bâng khuâng âu lo của tuổi trẻ. Duyên còn chưa biết tương lai của mình ra sao, thì làm sao giải quyết được chuyện của tôi. Mà thật ra tôi cũng chỉ mong có một người lắng nghe những tâm tư từ tận đáy lòng mình. Đôi lúc nhìn mấy anh sĩ quan oai phong có tiền phụ giúp gia đình, tôi thầm nghĩ rằng mình có thi đậu hay không thì nếu đi lĩnh cũng sẽ là sĩ quan, có gì mà phải lo lắng. Cũng vì ý nghĩ này mà quyết tâm thi cử giảm hẳn trong tôi. Những ngày ôn thi, tôi không còn miệt mài như hồi chuẩn bị cho kỳ thi tụ tài bản nữa. Tâm trí tôi đã lạc vào những suy tính về tương lai, về mẹ. Nửa muốn nghỉ học để giúp mẹ, nửa lo lắng sẽ làm gì tiếp theo nếu đầu tụ tài toàn. Mơ hồ quá, học cái gì, tiền đâu để học. Một Sài Gòn để đổi đời vẫn chưa bao giờ thoát khỏi suy nghĩ tôi. Làm sao để vào Sài Gòn khi không có ai quen biết ở đó? Bao nhiêu con sóng cuồn cuộn đánh vào đầu óc khiến tôi bất lực như người say sóng, chẳng biết phải làm gì, đi đâu, về đâu. Hồi nhỏ, vì rất thích trở thành bác sĩ hay kỹ sư nên tôi quyết tâm học thật giỏi để hiện thực hóa ước mơ ấy. Tôi chăm chỉ chuyên cần học ngày học đêm, cố gắng từ kỳ thi này tới kỳ thi khác, bước qua từng năm học để ngày càng đến gần ước mơ. Đến khi học lớp đệ nhất thì tất cả điều ấy không còn nhiều ý nghĩa. Tôi là học trò giỏi, nhưng đó đã là chuyện của những năm trước. Bây giờ tôi không còn chăm chỉ, không còn động lực học tập vì hoàn toàn mờ mịt về định hướng tương lai, về con đường nào để mẹ thôi cực khổ. Không có ai hướng dẫn, tôi tự mày mò suy nghĩ. Kỳ thi đã cần kề, một ngày Duyên vẫn đến ôn bài cùng và lắng nghe nội lòng của tôi. Tôi miệng cường ôn luyện, dù sự thôi thúc và khao khát thi đậu không còn nóng bỏng nữa, bởi tâm trí đã bần nghĩ suy bao nhiêu chuyện khác. Riết rồi, ngày thi cũng đến, tôi mừng lắm vì không phải kéo dài thêm những suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cử thi cho xong đã, rồi ra sao thì ra. Như thường lệ, tôi tới phòng thi sớm để dò sổ báo danh và vào chỗ ngồi kỳ thi. Kỳ thi gồm 3 môn: toán, môn chính, lý, hóa. Đề thi toán gồm đại số, hình học, cơ học, các câu được xếp tuần tự từ dễ đến khó. Nhìn tổng thể, đề toán không khó lắm, nhưng cần nhiều thời gian để suy luận, nhất là phần cơ học. Lần thi này không dễ dàng như kỳ thi tụ tài bản. Tôi đọc đề rất kỹ, làm thật kỹ, nhưng vẫn không rảnh khỏi những giây phút lủng tủng, phải nhăn mặt vò đầu, bứt tóc suy nghĩ. Làm xong bài thi thì cũng sắp hết giờ. Như bao kỳ thi khác, sau buổi thi, mọi người lại tụm tùm, bàn tán về đề, về cách giải, các đáp án. Tôi bình thản ra về, bởi đầu hay không cũng như nhau thôi. Có đầu thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Các buổi thi tiếp theo diễn ra tương tự. Tôi bắt đầu nghe bạn bè xôn xao, chuyện nộp đơn, du học tự túc hoặc tìm học bổng. Nghe bàn cả chuyện vào Sài Gòn, thi ngành kỹ sư ở trường kỹ thuật Phú Thọ, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thi y khoa, dược khoa hay ở lại Huế, học Đại học Y khoa Huế, Đại học Y dược Huế ngày nay hay Đại học Sư phạm Huế. Tôi cũng nghe có người tỉnh chuyện thi vào trường Võ Bì, Đà Lạt. Đây là trường đào tạo sĩ quan chính quy, học trong 4 năm. Muốn vào học phải có bằng tụ tài toàn và đầu một kỳ thi tuyển khá khó. Những lựa chọn ấy đều từng lóe lên trong suy nghĩ của tôi, khiến tôi trăn trở bao ngày. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình không có khả năng không có tiền bạc. Điều tôi cần làm trước mắt là tìm cách kiếm sống để nuôi bản thân và phụ giúp mẹ. Sau kỳ thi, tôi trở lại với ruộng vườn, với những mảnh đất khô cằn để kiếm cơm và vẫn không tìm ra lời giải cho bài toán tương lai của mình. Điều đó như hổ sâu thực sự với một người trẻ đang cần một lối đi rõ ràng. Tôi không biết nếu trúng tuyển sẽ học gì, cũng không biết là mình có học được không. Còn nếu không trúng tuyển thì tính sao đây? Thi trường cán sự Phú Thọ, trường cao đẳng công nghệ ngày nay, hay thi sư phạm tiểu học, hay là đi sĩ quan? Nhiều câu hỏi, nhiều đáp án quá, tôi không biết phải chọn cái nào. Cuộc sống của cậu thanh niên đồng quê nghèo khó, có học, khác xa với những thanh niên cùng trang lứa nhưng đã dừng đường học. Những người bạn ấy đã chuẩn bị tòng quân, họ bàn và nghĩ về việc sẽ đi lĩnh gì, gần hay xa nhà. Họ không có quyền chọn lựa và cũng đã có mục tiêu rõ ràng nên không suy nghĩ nhiều đến mức muốn phát điên như tôi. Tôi đang chết dần chết mòn với mở hộp đồn bao nhiêu ngày qua. Không mục tiêu, không hưởng đi, không gì cả. Cũng chỉ bởi tôi muốn quá nhiều. Tôi muốn làm nhiều thứ, vừa muốn học lên cao để đổi đời, vừa muốn giúp mẹ, vừa muốn vào Sài Gòn để chấm dứt đời sống nghèo khổ đói rách ở vùng quê, vừa muốn làm nhiều điều khác. Làm sao có thể thực hiện hết tất cả? Ngày nào cũng vậy, từ sáng tới tối, tôi chỉ quanh quẩn, vật lộn với ruộng vườn cây cọ, chẳng quan tâm chút xíu nào đến kết quả kỳ thi tụ tài toàn. Xong việc, tôi thường ngâm mình nhiều giờ trong dòng sông trong vắt, lặn lội tắm rửa cho quên đi những suy nghĩ đeo bám mỗi ngày. Cảnh đồng quê sông nước bình yên khiến tôi không phải nghĩ ngợi gì thêm. Một hôm, đang thư thả ngâm mình giữa nước, bỗng tôi nghe có tiếng người kêu. Tôi liền ngoái đầu dậy, ngước mắt nhìn xem là ai, gọi để làm gì, thì ra là anh Đích. Anh Đích lớn hơn tôi khoảng 7 tuổi, đang dạy học, bậc tiểu học, nhưng vẫn tiếp tục dự thi tụ tài toàn với hy vọng vào đại học và thăng tiến trong nghề nghiệp. Anh bảo rằng, Trung, mày đầu rồi. Chỉ một câu ngắn gọn ấy mà tôi vứt bỏ hết mọi sự thoải mái, bình yên trong dòng nước. Không kịp cảm ơn anh, tôi nhảy chồm khỏi nước, chạy đi mặc quần áo rồi lao về nhà, lấy xe đạp, chạy thẳng một mạch tới trường để dò danh sách. Đó là sự thật. Lần thứ hai, tôi nhìn thấy cái tên Hồ Văn Trung trên tờ giấy kết quả giảng ở cổng trường. Tôi đã đầu tụ tài toàn để vào đại học. Cả Lê Đào Duyển cũng có tên. Tất cả nỗi niềm của tôi bao ngày qua như vỡ òa. Dù tôi lạnh lùng vô cảm đến đâu, thì kết quả hôm nay thật sự khiến tôi hạnh phúc. Niềm vui này đến quá bất ngờ, lẫn lộn với cả nỗi lo âu. Tôi chạy xe thẳng tới nhà Duyển bảo tin mừng, nhưng Duyển cũng vừa biết, hai đứa mừng rỡ vô cùng. Tôi nói vài câu với Duyển, rồi chạy liền về nhà mình để báo tin. Không ngờ, tin tôi đầu tụ tài toàn đã lan tỏa rất nhanh, làng trên xóm dưới đều biết. Đi đến đâu, tôi cũng nghe những lời chúc mừng từ mọi người, kể cả những người không quen biết. Hồi đó, rất hiếm người quê tôi đầu tụ tài toàn, do đó việc tôi thi đậu là một tin tức sốt dẻo. Trên đường, tôi loảng thoảng nghe mọi người đang bàn tán về tôi, đứa trẻ chưa bao giờ thấy mặt cha, về mẹ tôi, bà mẹ mù chữ, về hoàn cảnh néo đơn của gia đình tôi. Họ kể cho nhau nghe, kể cho con cháu nghe, như một tấm gương để học tập noi theo. Tôi vui mừng lắm, mẹ và bà nội cũng vậy, rất đông hàng xóm và cả cô chủ trong họ xúm xít đến chia vui. Nhiều người còn dẫn theo con cái đến để nhìn tôi và noi gương. Dù lòng tôi còn nhiều vướng bận, nhưng lúc này tôi thật sự tự hào. Niềm tự hào ấy trong mẹ càng lớn hơn. Đây là kết quả tôi đạt được sau bao năm tháng không ngừng vươn lên trong bần cùng khổ cực, trong những lời chế giễu của người xung quanh. Kết quả ấy có cả những nỗ lực phi thường không bỏ cuộc của mẹ trước muôn vàn gian nan. Tương lai đang rộng mở thênh thang trước mắt, dù tôi từng nghĩ đầu hay không đầu cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng bây giờ tôi đã thấy nó có ý nghĩa rất lớn, lớn đến nỗi nếu không đầu tôi sẽ hối hận suốt đời. Đó là ngày vui sướng với mẹ, nụ cười và sự mãn nguyện hiện hiện trên gương mặt mẹ. Tôi cảm nhận được nỗi cơ cực của cậu bé nghèo khổ đang từ từ khép lại. Những mơ ước bấy lâu có lẽ sắp thực hiện được rồi. Trong những ngày hè lâng lâng niềm vui thi đậu tú tài toàn, tôi vẫn lam lũ với ruộng đồng để kiếm sống. Nhưng cuộc sống đâu có đơn thuần và dễ dàng như vậy. Sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào. Một ngày, chị tôi ngất xỉu liên hồi khi nghe tin chồng chết. Từ nay, cuộc đời chị sẽ sang hướng khác, mong manh và khổ cực hơn khi một mình nuôi nấng hai con nhỏ, giống y như mẹ tôi ngày nào. Cũng từ nay hai mẹ con tôi cũng không còn có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của chị. Tôi nhìn những đứa cháu nhỏ xíu của mình, cảm giác bất lực dâng tràn. Những ngày tháng sau khi tốt nghiệp, bạn bè thường gặp nhau để bàn chuyện cho ngành học. Có người chuẩn bị hồ sơ xin du học như Tôn Thất Phát. Có người chuẩn bị vào Sài Gòn thi kỹ sư ở trường kỹ thuật Phú Thọ. Lê Đào Duyển, Võ Kỹ Toàn, Nguyễn Duy Dần quyết định ở lại Huế thi vào Đại học Sư phạm. Còn tôi muốn vào Sài Gòn để học và làm gì đó kiếm tiền giúp mẹ. Đó là mục tiêu tôi xoáy vào để chọn hướng đi. Tôi muốn học và muốn có tiền giúp mẹ thì không có con đường nào khác ngoài đi lĩnh. Với mạnh bằng tú tài toàn phần, tôi có hai lựa chọn. Một là thi vào trường Võ Bì, Đà Lạt học 4 năm để trở thành thiểu ủy chính quy, sau đó có thể trở thành nhà tướng lãnh. Hai là thi vào trường quân y học 7 năm để trở thành trung ủy bác sĩ chính quy, rồi sau đó mãi mãi phục vụ trong quân đội. Muốn thi vào trường này thì phải là sinh viên đại học y khoa. Hướng đi nào cũng trải qua thi tuyển. Thi đầu sẽ trở thành người lĩnh có lãnh lương và vẫn được học hành bài bản. Ước mong rời Huế vào Sài Gòn, vùng đất hứa với môi trường cạnh tranh và những cơ hội thăng tiến vẫn luôn chảy bọng trong tôi. Tôi muốn thoát khỏi ruộng vườn, muốn thay đổi cuộc đời mình và cả đời mẹ. Sài Gòn, đó là nơi tôi nhất định phải đến. Quyết định ngày hôm đó là khởi điểm cho con đường lưu lạc vào Sài Gòn của tôi cách đây 45 năm. 6. Trạm dừng Đại học Khoa học Huế. Mùa hè dần khép lại, không thể ở nhà mãi được. Đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn bè có người đã đi nước ngoài, có người đi lĩnh, cũng có những người không rõ đã đi đâu về đâu. Tôi quyết định ở lại Huế học thêm một năm chương trình B, Đại học Khoa học Huế, để chuẩn bị đi Sài Gòn năm tới. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu xem có ngành học nào ở Sài Gòn mà tôi có thể vừa học vừa làm thêm để tự lo cho mình và phụ giúp mẹ. Hồi đó, Đại học Huế tổ chức một chương trình học mới. Năm của tôi là năm thứ hai, trường áp dụng chương trình này giúp sinh viên có nhiều hướng lựa chọn. Trường thành lập hai khối A và B, tương đương dự bị khoa học chương trình MPC, Mathematics, Physics, Chemistry, tức toán vật lý hóa học, và SPCN, Science, Physics, Chemistry, Natural, tức khoa học vật lý hóa học vàng vật, của Đại học Khoa học Sài Gòn, nhưng học sâu hơn và học trình nặng hơn, trong đó khối A đào tạo sinh viên chuyên về toán lý hóa ứng dụng. Chương trình này đi sâu vào thực dụng, tương đương với chương trình năm thứ nhất đào tạo kỹ sư tại trường kỹ thuật Phú Thọ ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp năm thứ nhất khối A, sinh viên có thể ghi danh học kỹ sư tạo tác hoặc tiếp tục học năm thứ hai cử nhân toán hoặc lý hóa tại trường Đại học Huế hoặc Đại học Khoa học Sài Gòn. Khối B đào tạo sinh viên chuyên về sinh học hay còn gọi là dự bị y khoa Huế. Phải tốt nghiệp khối B mới được vào Đại học Y khoa Huế. Nếu không vào được trường này, sinh viên có thể tiếp tục thi vào kỹ sư tạo tác, ngành hóa hoặc học cử nhân lý hóa ở Huế hoặc Sài Gòn. Với mong ước vừa có tiền để tự lo cho bản thân, đỡ gánh nặng cho mẹ, vừa tiếp tục đi học để có thể đến miền đất hứa thi vào trường quân y hoặc tiếp tục học ở Đại học Khoa học Sài Gòn, tôi phải phấn đấu trong năm đầu tiên của khối B ở Đại học Huế và tìm mọi cách để liên lạc với bạn bè đã đi Sài Gòn. Mục tiêu lớn nhất vẫn là phải vào Sài Gòn để thay đổi cuộc đời. Vào Đại học Huế, tôi lại bắt đầu một hành trình mới gian nan hơn, khó khăn hơn. Vì vậy, cần có ý chí quyết tâm cao hơn. Tôi đặt mục tiêu sẽ sống tự túc trong một năm, dù chưa biết làm gì để kiếm ra tiền. Cuộc sống ở Huế đâu dễ dàng và đâu phải thứ gì mình muốn cũng có thể có được. Tôi đến trường mỗi ngày và không quên tìm kiếm việc làm. Tôi đạp xe từ nơi này đến nơi khác, hễ nghe ở đâu có việc làm, miệng đừng lao động quá sức là tôi lại chạy đến tìm hiểu. Rốt cuộc, tôi cũng tìm được một việc làm ưng ý phù hợp, dày kèm. Nhờ những kiến thức vững chắc do cổ công miệt mài học tập từ xưa, tôi đã có được công việc này. Tôi bắt đầu những tháng ngày đạp xe lọc cọc đến nhà học trò, dày kèm toán lý hóa. Nặng hay mưa, ngày hay đêm, chiếc xe đạp mà chị mua cho vẫn đồng hành cùng tôi trên từng con đường. Nhờ chiếc xe này mà tôi kiếm được số tiền đầu tiên trong đời bằng lao động trí óc, chứ không phải lao động chân tay nơi ruộng vườn. Ngày nhận được số tiền ấy, tôi chạy như bay về, khoe với mẹ. Mẹ lại khóc, tôi cũng không kềm được lòng. Đó là đồng tiền do công sức học tập 12 năm miệt mài. Ước nguyện của tôi, mong muốn của mẹ đã phần nào thành hiện thực, dù rằng nhỏ bé. Tôi hạnh phúc lắm. Thật ra, số tiền kiếm được từ việc dày kèm không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi sống qua ngày và nuôi dưỡng ước mơ. Ngày lại ngày trôi qua, tâm trí tôi vẫn hướng về một Sài Gòn xa xôi, nơi tôi có thể hy vọng tìm thấy tương lai tươi sáng hơn. Nếu tôi muốn tiếp tục cuộc sống nghèo khổ hoặc cùng lắm, có phần khả hơn đôi chút, tôi đã tự chọn ở lại quê nhà. Nhưng là một thanh niên lớn lên từ tầng cùng nghèo khó, mỗi ngày nhìn đấng sinh thành vất vả mưu sinh mà chẳng bao giờ khả lên được. Nhìn họ hàng xung quanh vẫn hoàn nghèo, tôi không cho phép mình chấp nhận cuộc sống như vậy. Phía cuối đường hầm phải có ánh sáng của hy vọng chứ. Bầu trời không thể mãi tối đen, phải đến lúc ánh mặt trời hẻ vàng. Quy luật cuộc sống là như vậy, chỉ cần ta cứ đi, nhìn về phía trước mà tiến thì sẽ không bao giờ là đường cùng. Tôi muốn khả lên, muốn cuộc sống tốt hơn, muốn tìm kiếm những điều lớn lao hơn, muốn thay đổi. Đó là những thứ mà Sài Gòn đô thị phát triển bậc nhất Việt Nam có thể mang lại cho tôi. Tôi học và làm việc mỗi ngày với tâm trí đầy áp những khao khát chảy bọng. Thế nên mỗi ngày tôi đều cố gắng hết mình trong học tập, trong công việc, để những điều mơ ước không chỉ dừng lại ở đó mà một ngày nó sẽ trở thành sự thật. Tôi học hết mình, làm việc hết mình, đến lớp bằng niềm tin và sự tự tin lớn dần mỗi ngày. Tôi trở lại là chính tôi ngày nào bằng cố gắng mạnh liệt, giống như thời ôn luyện cho kỳ thi tụ tài bảng Bởi giờ đây tôi đã có mục tiêu. Có những con đường phía trước cần phải đi, những con đường không hề trải thảm và ở rất xa, nhưng không có nghĩa là không thể đi tới. Chưa bao giờ tôi ước thời gian trôi nhanh đến vậy. Ước gì chỉ sau một cái chớp mắt là đã sang năm sau. Nhưng càng trông chờ thì sẽ càng cảm thấy thời gian như vô tận. Tôi cứ ngỡ đã đợi cả thiên niên kỷ mới đến ngày kết thúc năm học. Một năm đại học ròng rã trôi qua với những tiết học ở trường và những giờ dạy kèm. Tôi có thêm những người bạn mới, người thầy mới, thu nạp những kiến thức mới, học thêm nhiều điều về cuộc đời. Ký ức của tôi về Đại học Huế có hình ảnh những người thầy như thầy Tôn Thất Hanh dạy hóa hữu cơ, thầy Dương dạy cơ, thầy Thải ở phòng thí nghiệm vật lý. Thật ra tôi không có nhiều kỷ niệm và cảm xúc với ngôi trường này bằng trường Quốc học Huế. Tôi không nhớ rõ từng hàng cây, mái hiên hay những thứ khác. Có lẽ là vì tôi đã quá nôn nóng, mong nhanh nhanh kết thúc năm học nên đã không kịp nhìn và cảm nhận, nên không có chút rung động nào với nơi này. Hình như với tôi, đây chỉ là trạm dừng tạm bờ, chứ không phải điểm đến tận cùng của khám phá ước mơ. Tôi trưởng thành, tôi đã hiểu nhiều hơn về tình cảnh đất nước. Mỗi ngày tôi có thể cảm nhận tiếng bom đạn như sát ngay bên mình, thấm thía nỗi đau mất mát của ai đó khi nhận tin người thân tự nạn trên chiến trường. Nhìn những người cha người mẹ đầu bạc, tiện người đầu xanh, lòng tôi trồi sụt bao cảm xúc. Thời gian này, những phong trào sinh viên ở Huế bắt đầu nổi lên và ngày càng nóng bỏng hơn. Trái tim tôi cũng sôi sục với những ước vọng to lớn hơn, với ý nghĩ dấn thân vì đất nước, vì tổ quốc. Nhưng tôi cũng phải nhìn lại thực tế gia đình với biết bao nỗi niềm bâng khuâng về người mẹ già, về ước mơ thoát nghèo, vươn đến một cuộc sống tươi mới hơn. Lý tưởng của bản thân và lý tưởng vì đất nước xoay vòng trong suy nghĩ của tôi. Ý nghĩ về đất nước chỉ mới chớm nở, còn lý tưởng và mục đích của bản thân tôi đã có từ lúc còn bé xíu, phải kiếm ăn từng ngày ngoài đồng, đến khi lớn lên cùng với những ánh mắt diệu cợt, trêu đùa của những kẻ giàu có, lắm tiền, với trái tim lạnh lùng đến vô cảm. Những lần mè bền mà không dám mua thuốc, tất cả lại bùng chảy mạnh mẽ trong tôi. Tôi phải đổi đời, mẹ không thể buông gánh bản bưng như vậy đến hết đời. Tôi trở về ước nguyện ban đầu và quyết tâm đi Sài Gòn kiếm tiền và học tiếp. Thời gian dần trôi, năm học đã chấm dứt, đã đến lúc phải chọn lựa. Tôi quyết định theo đúng những gì mình đã suy nghĩ là rời Huế vào Sài Gòn. Trong suốt một năm đằng đẵng, ngoài việc dạy học và dạy kèm, tôi dành rất nhiều thời giờ để tìm tòi, móc nối với những người ở Sài Gòn. Câu hỏi ngày xưa, tìm đâu ra người thân thích nơi đất khách quê người, nay đã được giải đáp bằng bạn Nguyễn Văn Cương, bạn học cũ khá thân với tôi và Duyễn, thời học trường Quốc học Huế, đã sống và học ở Sài Gòn một năm nay. Tôi đã liên lạc được với gia đình bạn ở Huế và biết thêm bạn vừa tốt nghiệp trường sĩ quan ở Thủ Đức với cấp bậc chuẩn úy. Sau nhiều ngày đêm nghỉ về Sài Gòn, bây giờ nơi ấy đã gần hơn bao giờ hết, bởi tôi đã có đủ hành trang cần thiết từ việc học cho đến người quen. Thời điểm quan trọng đã đến, tôi đã chuẩn bị tâm lý để bươn chải với cuộc sống mới ở nơi hoàn toàn xa lạ. Dù khó khăn mấy, tôi cũng quyết chí vượt qua, vì đó là khao khát, là ước mơ cháy bỏng từ rất lâu. Tôi quyết định đi Sài Gòn để viết những trang mới tươi và vui hơn cho đời mình, đời mẹ.